Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 7 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam tổ chức họp thượng đỉnh Trump Kim trong 2 ngày 27 và 28 tháng 2. Trung Quốc đánh cắp bí mật hãng công nghệ Visma của Na Uy. Nga lên kế hoạch phát triển hệ thống tên lửa mới trước năm 2021.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Trump phát biểu tại Quốc hội Mỹ về tình trạng liên bang, trong đó ông tuyên bố sẽ sát cánh cùng người dân Venezuela mưu tìm tự do. Tổng thống Donald Trump kết thúc bài phát biểu về tình trạng liên bang với tuyên bố rằng, cho dù chúng ta phải đối mặt với các thách thức, chúng ta phải cùng nhau tiến lên phía trước. Trong một phần chính sách ngoại giao mới táo bạo, chúng ta tiếp tục nỗ lực lịch sử nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ông Trump nói. Nếu tôi không được bầu làm Tổng thống Mỹ, theo tôi chúng ta giờ có lẽ đang trong cuộc chiến lớn với Triều Tiên, với khả năng hàng trăm triệu người bị giết. Vẫn còn nhiều việc cần phải làm, nhưng mối quan hệ của tôi với ông Kim Jong-un là quan hệ tốt đẹp. Và Chủ tịch Kim và tôi sẽ gặp lại nhau vào ngày 27 và 28 tháng 2 ở Việt Nam.
Phe Dân Chủ phản pháo bài phát biểu của Tổng thống Trump. Đảng viên Dân Chủ Stacey Abrams đã thay mặt đảng này phát biểu đáp trả tuyên bố của Tổng thống Trump về tình trạng liên bang vào tối ngày 6 tháng 2. Bà Abrams bảo vệ vấn đề nhập cư và nói rằng các di dân chứ không phải là các bức tường sẽ làm cho đất nước mạnh lên. Theo hãng thông tấn AP, bà cũng tuyên bố rằng chính quyền của ông Trump đã chọn cách nhốt các trẻ em và chia rẽ các gia đình. Ông Trump sử dụng bài phát biểu để nêu bật một nền kinh tế vững mạnh, tuy nhiên vấp phải chỉ trích khi thể hiện quyết tâm xây một bức tường trên biên giới với Mexico bất chấp những phản đối của phe Dân Chủ. Ông Trump gọi vấn đề di dân trái phép là một cuộc khủng hoảng quốc gia khẩn cấp và thể hiện quyết tâm muốn xây bức tường. Ông nói trong quá khứ phần lớn mọi người trong phòng này bỏ phiếu ủng hộ một bức tường, nhưng một bức tường phù hợp chưa bao giờ được xây. Tôi sẽ cho xây nó. Bà Abrams cũng nói rằng dù bà thất vọng với cách tiếp cận của ông Trump đối với các vấn đề của đất nước, bà không muốn ông thất bại. Tháng 11 năm ngoái, đảng viên Dân Chủ này đã thất bại xít sao trong cuộc bầu cử để giành chức thống đốc tiểu bang Georgia. Trong khi đó, theo Reuters, các ứng viên Dân Chủ sẽ đối đầu với ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 đã nhanh chóng công kích bài phát biểu về tình trạng liên bang của ông là thiếu thực chất và không làm gì để đoàn kết đất nước.
Tổng thống Donald Trump loan báo Việt Nam sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un từ ngày 27 tới 28 tháng 2. Nhà lãnh đạo của Mỹ thông báo như vậy trong bài phát biểu về tình trạng liên bang hôm 5 tháng 2, vạch ra các vấn đề và chính sách quan trọng của Mỹ. Trong một phần chính sách ngoại giao mới táo bạo, chúng ta tiếp tục nỗ lực lịch sử nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ông Trump nói. Nếu tôi không được bầu làm Tổng thống Mỹ, theo tôi, chúng ta giờ có lẽ đang trong một cuộc chiến lớn với Triều Tiên với khả năng hàng triệu người bị giết. Vẫn còn nhiều việc cần phải làm, nhưng mối quan hệ của tôi với ông Kim Jong-un là quan hệ tốt đẹp. Và Chủ tịch Kim và tôi sẽ gặp lại nhau vào ngày 27 và 28 tháng 2 ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cho biết thành phố nào của Việt Nam sẽ đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và ông Kim. Trước đó có tin nói rằng ông Trump thích thành phố Đà Nẵng, nhưng ông Kim Jong-un lại muốn tới Hà Nội. Ông Trump từng tới thành phố miền Trung Đà Nẵng vào cuối năm 2017 để dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC, rồi sau đó bay ra thủ đô của Việt Nam để thăm chính thức. Trong khi đó, theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung, ông nội của lãnh tụ Kim Jong-un, từng đến Hà Nội hơn 60 năm trước. Phát biểu trong chuyến thăm tới Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ năm ngoái, ông Mike Pompeo nói, trước sự thịnh vượng và mối quan hệ đối tác chưa từng thấy mà Hoa Kỳ đang có với Việt Nam hiện nay, tôi xin có một thông điệp cho Chủ tịch Kim Jong-un. Tổng thống Trump tin rằng đất nước của ngài có thể lặp lại con đường của Việt Nam, sẽ là cơ hội của ngài nếu ngài nắm bắt nó. Phép màu này có thể trở thành phép màu của ngài ở Triều Tiên. Trong số những người tới lắng nghe bài phát biểu của ông Trump có một người gốc Việt là bà Helen Nguyễn, vợ ông Michael Phương Minh Nguyễn, người đang bị Việt Nam giam giữ với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tin cho hay, dân biểu thuộc đảng Dân Chủ Katie Porter đã mời bà Helen tới nghe ông Trump phát biểu nhằm gửi một thông điệp cho chính quyền Hà Nội rằng công dân Hoa Kỳ phải được đối xử với sự tôn trọng khi ra nước ngoài. Ngoài bà Helen Nguyễn, còn có một nhân vật khác liên quan tới Việt Nam là cựu quân nhân Jerry Ray, từng tham chiến ở Việt Nam và bị phơi nhiễm chất da cam. Ông Ray đã được Thượng nghị sĩ Dân Chủ Richard Blumenthal mời tới nghe bài phát biểu của ông Trump.
Trong bài diễn văn tối hôm 5 tháng 2 về tình trạng liên bang, Tổng thống Donald Trump chỉ trích chủ nghĩa xã hội và nói rằng chủ nghĩa xã hội đã gây nên khủng hoảng kinh tế và chính trị ở Venezuela. Tờ The Hill tường thuật rằng sau khi chỉ trích các chính sách xã hội chủ nghĩa của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chính là nguyên nhân khiến đất nước Nam Mỹ này rơi vào tình trạng đói nghèo và tuyệt vọng. Ông Trump nói rằng ông nhận được nhiều cảnh báo trước những lời kêu gọi đi theo xã hội chủ nghĩa. Tại Hoa Kỳ, chúng tôi lo ngại về những lời kêu gọi mới, hãy đi theo chủ nghĩa xã hội ở đất nước chúng ta. Hoa Kỳ được thành lập dựa trên tự do và độc lập, không phải sự ép buộc, thống trị hay kiểm soát của chính phủ, ông Trump nói. Chúng ta sinh ra là đã có tự do, và chúng ta sẽ duy trì tự do. Tối nay, chúng ta tái khẳng định quyết tâm rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc gia xã hội chủ nghĩa. Trước đó, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2018, ông Trump nói, bất cứ nơi nào mà chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội được mang ra áp dụng, thì ở đó có thống khổ, tham nhũng và ung thối. Chủ nghĩa xã hội thèm khát quyền lực vô biên, dẫn tới bành trướng, xâm lăng và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới phải hợp sức chống chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản và chống sự khốn cùng mà chủ nghĩa đó mang lại. Trong khi đó, các thành viên đảng Dân Chủ Tiến Bộ tố cáo Tổng thống Trump là đã dùng chiến thuật gây sự sợ hãi trong cảnh báo chống chủ nghĩa xã hội mà ông đưa ra trong bài diễn văn về tình trạng liên bang tối hôm 5 tháng 2, theo tờ The Hill. Nói với các phóng viên khi được hỏi về bài phát biểu của ông Trump, dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, thành viên Dân Chủ đại diện bang New York nói, tôi nghĩ thật tuyệt vời, tôi nghĩ rằng ông ấy đang sợ hãi.
Phát biểu về tình trạng liên bang hôm 5 tháng 2, Tổng thống Donald Trump thể hiện quyết tâm xây tường trên biên giới với Mexico, vốn đã gây ra nhiều chia rẽ đảng phái, đồng thời nói rằng nỗ lực của phe Dân Chủ nhằm tiến hành các cuộc điều tra mang tính đảng phái lố bịch có thể gây tổn hại tới sự thịnh vượng của Mỹ. Ông Trump gọi vấn đề di dân trái phép là một cuộc khủng hoảng quốc gia khẩn cấp, nhưng không tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên biên giới để có được ngân khoản xây tường mà ông cần tới Quốc hội. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi phe Dân Chủ và Cộng hòa tìm kiếm một thỏa hiệp vào thời hạn chót là ngày 15 tháng 2. Ông Trump nói trong quá khứ phần lớn mọi người trong phòng này bỏ phiếu ủng hộ một bức tường, nhưng một bức tường phù hợp chưa bao giờ được xây. Tôi sẽ cho xây nó. Phe Dân Chủ gọi bức tường là phí phạm và thiếu hiệu quả. Ngoài ra, ông Trump cũng cảnh báo rằng nỗ lực của phe Dân Chủ cũng nhằm điều tra chính quyền của ông Trump cùng với khả năng Mỹ can dự vào cuộc chiến ở nước ngoài sẽ gây nguy hại cho nền kinh tế Mỹ. Một sự thần kỳ về kinh tế đang diễn ra ở Mỹ là điều duy nhất có thể cản trở nó là các cuộc chiến ngốc nghếch chính trị hoặc các cuộc điều tra mang tính đảng phái lố bịch, ông nói. Lời phát biểu của ông Trump được đưa ra giữa lúc phe Dân Chủ vốn hiện kiểm soát Hạ viện có kế hoạch tiến hành một loạt các cuộc điều tra về chính quyền của ông Trump, cũng như việc một công tố viên đặc biệt đang điều tra sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang đọc hôm 5 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi ngăn chặn việc phá thai khi thai đã lớn. Ông nêu ra các tranh cãi về vấn đề này ở các bang New York và Virginia. Sử dụng ngôn ngữ gây cảm xúc, ông Trump đi vào vấn đề lâu nay vẫn gây chia rẽ trong nền chính trị Mỹ, mặc dù việc phá thai nhiều tuần tuổi đã được hợp pháp hóa trong một phán quyết của tòa án tối cao hơn 40 năm trước. Để bảo vệ phẩm giá của mỗi người, tôi đề nghị Quốc hội thông qua luật cấm phá thai khi thai nhi đã lớn và có thể cảm thấy đau đớn trong bụng mẹ, ông Trump phát biểu. Chúng ta hãy làm việc cùng nhau để xây dựng một nền văn hóa trân trọng những sinh mạng ngây thơ, ông Trump nói. Trong những năm gần đây, những người chống phá thai thường nêu ra những vấn đề liệu thai nhi có cảm thấy đau đớn hay không khi họ gây sức ép để các cơ quan lập pháp của các bang ban hành thêm các biện pháp hạn chế. Quan điểm của những người trong ngành y về vấn đề này lại chưa ngã ngũ. Với việc thẩm phán Brett Kavanaugh, người do ông Trump bổ nhiệm vào tòa án tối cao đã được chuẩn thuận hồi năm ngoái, những người bảo thủ hiện có lợi thế theo tỷ lệ 5-4 tại tòa án cao nhất của Mỹ, khơi lên lo ngại trong số những người ủng hộ quyền phá thai rằng phán quyết trong vụ kiện Roe v. Wade năm 1973 có thể không còn nhiều sức mạnh hoặc sẽ bị đảo ngược. Hiện nay, luật về phá thai đã lớn có nội dung khác nhau tùy theo từng tiểu bang.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Quyết định chọn Việt Nam làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un về phần lớn được dựa trên sự thuận tiện và an ninh. Tuy nhiên, không chỉ có như vậy. Theo hãng tin AP, mục tiêu của Washington trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27-28 tháng 2 sắp tới tại Việt Nam là để Triều Tiên đồng ý từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Còn phía Triều Tiên một mục tiêu rộng lớn hơn, đó là tìm cách loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ các lực lượng quân sự Hoa Kỳ trú đóng tại Hàn Quốc. Trong khi đó, nước chủ nhà Việt Nam hy vọng rằng đăng cai tổ chức thượng đỉnh này sẽ tăng cường đòn bẩy ngoại giao của Việt Nam chống lại nước láng giềng hùng mạnh Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp về chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông. Vẫn theo AP, Việt Nam, cựu thù của Mỹ, đã chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường tự do dưới sự điều hành của một hệ thống chính trị cộng sản, còn có một ý nghĩa lớn hơn cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần này. AP trích nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu thuộc viện ISIS Yusof Ishak ở Singapore, nói rằng qua việc chọn Việt Nam, hai nhà lãnh đạo đánh đi một thông điệp chiến lược mạnh mẽ tới thế giới rằng họ sẵn sàng đưa ra quyết định đột phá để biến thù thành bạn và cùng nhau biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn theo gương của mối quan hệ Mỹ-Việt. Trong khi đó, đài Al Jazeera bình luận rằng trong nhãn quan của Washington, việc chọn Việt Nam làm cố vấn cho Triều Tiên sẽ có hiệu quả cả về mặt chính trị lẫn kinh tế. Hãng tin của Quarter lý giải rằng Việt Nam có một mối quan hệ tốt với cả Washington và Bình Nhưỡng, trong khi Hà Nội vẫn duy trì lập trường trung lập trong việc lãnh tụ Kim Jong-un phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. New York Times lý giải về Việt Nam được chọn là địa điểm tổ chức sự kiện chính trị quốc tế quan trọng này là do mối quan hệ tốt với cả Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Triều Tiên. Chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng Việt Nam là một hình mẫu cả về chính trị và kinh tế mà Triều Tiên nên theo đuổi. Dù là cựu thù, Mỹ và Việt Nam giờ đây trở thành đối tác với kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 451 triệu đô la năm 1995 lên đến 52 tỷ đô la năm 2016, và Việt Nam trở thành một trong những thị trường xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Mỹ. Nhiều tờ báo hôm 6 tháng 2 nhận định rằng Washington nhìn nhận mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên có thể được cải thiện theo chiều hướng tích cực như giữa Mỹ và Việt Nam. AFP dẫn lời chuyên gia quan hệ quốc tế Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu ISIS Yusof Ishak ở Singapore cho rằng ông Kim Jong-un sẽ quan tâm đến việc tận mắt chứng kiến câu chuyện Việt Nam, vốn có thể là nguồn cảm hứng tốt và là mô hình để ông nghĩ về con đường phía trước cho Triều Tiên. AP dẫn lời ông Murray Hilbert, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, cho rằng điểm tương đồng giữa Việt Nam và Singapore chính là điều kiện an ninh đảm bảo cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Về phía Triều Tiên, Việt Nam là đồng chí, anh em, từng ủng hộ hỗ trợ nhau trong chiến tranh và trên các diễn đàn quốc tế. Ông Hilbert bày tỏ sự tin tưởng và năng lực của đội ngũ an ninh Việt Nam trong việc đảm bảo an toàn cho các lãnh đạo quốc tế cũng như mọi điều kiện tốt nhất cho hội nghị. Theo ông Hilbert, Tổng thống Trump từng dự hội nghị APEC 2017 ở Đà Nẵng và quen thuộc với quốc gia này cũng như có mối quan hệ tốt với các cấp lãnh đạo Việt Nam. Ông Hilbert phân tích, Việt Nam và Triều Tiên có mối quan hệ tình đồng chí cộng sản thâm niên, do đó Triều Tiên thân thiết với quốc gia cũng như quan chức của nước này. Triều Tiên cũng cảm thấy an tâm rằng Việt Nam có khả năng đảm bảo an ninh cho lãnh tụ Kim. Tờ South China Morning Post dẫn lời ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch của thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố biển này đáp ứng được yêu cầu về an ninh sau kinh nghiệm tổ chức APEC 2017. Ông Vinh khẳng định, chỉ cần được thông báo trước 3 giờ, chúng tôi vẫn có thể đáp ứng được mọi yêu cầu. Hãng tin Reuters trích lời ông Cao Sĩ Kiếm, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, người đã ban hành những cải cách sâu rộng về chính sách tiền tệ của Hà Nội từ năm 1989 đến 1997, nhận định về thời kỳ mở cửa kinh tế. Chúng tôi phải chấp nhận sự pha loãng quyền lực. Triều Tiên có thể học được gì đó từ đà tăng trưởng kinh tế gây ấn tượng của Việt Nam. Nhờ những cải cách kinh tế táo bạo, hội nhập tích cực vào nền kinh tế thế giới và quan hệ đối tác tốt đẹp với các đối tác chiến lược, với Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong số những nước quan trọng nhất. Ông Vũ Minh Khương, phó giáo sư tại trường chính sách công Lee Kuang Yew của Singapore Nova AP. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào tháng 7 năm ngoái đã đưa ra quan điểm tương tự khi ông đến thăm Hà Nội vào sau hai ngày hội đàm tại Triều Tiên. Các nhà lãnh đạo của Việt Nam nhận ra đất nước của họ đã thực hiện cải cách, mở cửa và xây dựng các mối quan hệ mà không đe dọa đến chủ quyền đất nước, sự độc lập và mô hình của chính phủ. Ông Pompeo phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp tại Hà Nội. Tôi có một thông điệp cho lãnh tụ Kim Jong-un. Tổng thống Trump tin rằng đất nước của ông có thể đi theo con đường này. Đây chính là cơ hội của ông, nếu ông sẽ nắm bắt, ông Pompeo nói. Theo phân tích của ông Hilbert, Việt Nam hiện đang lún sâu vào một cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông gay gắt với Trung Quốc. Đó là lý do Hà Nội tìm kiếm sự hỗ trợ ngoại giao trong khu vực, cũng như trên trường quốc tế, như một hàng rào chống lại Bắc Kinh. Và tổ chức một hội nghị thượng đỉnh như thế này chắc chắn sẽ củng cố thêm vị thế quốc tế của Việt Nam. Vẫn theo nhà học giả của CSIS này, giúp Washington đạt được các mục tiêu trong chính sách trên bán đảo Triều Tiên, có thể giúp Việt Nam tăng cường mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, vừa củng cố quan hệ thương mại và đầu tư, vừa đóng một vai trò đối rộng mang tính chiến lược với Trung Quốc.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Ba nói, nước này phải phát triển một phi đạn hành trình mới đặt trên bộ và một phi đạn siêu thanh mới đặt trên bộ trước năm 2021 để đáp lại việc Mỹ dự định rút khỏi một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Bảy cho biết, Nga đã đình chỉ hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung thời chiến tranh lạnh sau khi Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước này, cáo buộc Moscow vi phạm. Ông Shoigu nói, đồng thời, Nga nên phát triển tên lửa mới để đáp trả. Ông ra lệnh cho quân đội bắt đầu công tác phát triển hai hệ thống phi đạn mới và để đảm bảo công tác hoàn tất vào năm 2021. Mỹ hôm thứ Sáu tuyên bố họ sẽ rút khỏi hiệp ước trong 6 tháng, trừ phi Moscow chấm dứt điều mà họ nói là những vi phạm đối với hiệp ước năm 1987. Mỹ sẽ xem xét lại việc rút đi nếu Nga tuân hành thỏa thuận, vốn cấm cả hai nước đặt các phi đạn trên bộ tầm ngắn và tầm trung ở châu Âu. Nga phủ nhận vi phạm hiệp ước.
Một thanh niên Trung Quốc bị bắt vào tháng 9 năm ngoái thừa nhận đã chụp ảnh trái phép một cơ sở quân sự của Mỹ tại thành phố Key West thuộc bang Florida, đã bị kết án một năm tù hôm 5 tháng 2. Zhao Tianli, 21 tuổi, nhận tội đã chụp ảnh cơ sở quốc phòng của Mỹ. ngoài án tù giam 1 năm, Trao còn bị phạt án tại ngoại có giám sát thêm 1 năm nữa. Trao bị bắt vào ngày 26 tháng 9 tại lực lượng đặc nhiệm Liên quân miền Nam ở căn cứ không quân Hải quân Key West. Các công tố viên cho biết Trao bị phát hiện chụp ảnh các khu vực nhạy cảm của trạm không quân và thiết bị quân sự sau khi đi quanh một hàng rào vào khu vực cấm được đánh dấu rõ ràng. Luật sư của Trao khẳng định anh ta chỉ là một du khách bị lạc và lang thang vào căn cứ, nhưng các nhà điều tra cho biết anh ta chỉ có hình ảnh của cơ sở quân sự trong điện thoại di động và máy ảnh, và không có hình ảnh của địa điểm du lịch quen thuộc nào ở Key West. Trao đã đến Mỹ để học âm nhạc theo chương trình trao đổi sinh viên mùa hè từ Đại học Bắc Trung Quốc. FBI nói rằng anh ta ở Mỹ hợp pháp, nhưng visa của anh ta đã hết hạn 1 tuần trước khi bị bắt.
Hai bộ trưởng Đức hôm 6 tháng 2 dự trù sẽ thảo luận về cách bảo vệ an ninh trong các mạng di động 5G tương lai. Hãng thông tấn Reuters dẫn hai nguồn tin của chính phủ cho biết như vậy, trong lúc tranh luận gây gắt đang nổi lên về việc có nên loại công ty công nghệ Trung Quốc Huawei ra khỏi thị trường hay không. Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố Đức cần đảm bảo rằng Huawei sẽ không cung cấp dữ liệu cho nhà nước Trung Quốc trước khi họ có thể tham gia xây dựng mạng điện toán thế hệ thứ 5, có thể liên kết mọi thứ từ phương tiện giao thông đến nhà máy với một tốc độ lớn hơn nhiều. Ông Dieter Kempf, người đứng đầu Liên đoàn Công nghệ Đức, ủng hộ quan điểm của bà Merkel. Ông nói rằng việc đảm bảo các công ty như Huawei đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cao sẽ không ngon hơn lệnh cấm tổng quát đối với các công ty Trung Quốc. Một lệnh cấm chung chung sẽ không có ý nghĩa gì, ông Kemp nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. Điều đó sẽ thu hẹp sự lựa chọn các nhà cung cấp. Điều đó có thể ảnh hưởng đến chi phí. Quan trọng hơn sẽ có hậu quả chính trị. Trung Quốc có thể trả đũa các công ty Đức. Nhật báo Handelsblatt dẫn nguồn tin chính phủ cho biết cuộc họp sẽ tập trung vào việc liệu một danh mục bảo mật được soạn thảo bởi cơ quan quản lý mạng liên bang và cơ quan giám sát an ninh mạng cùng với các quy tắc chứng nhận và hiệp ước không gián điệp với Trung Quốc có đủ để làm cho mạng 5G an toàn hay không. Huawei, công ty cung cấp mạng hàng đầu thế giới với doanh thu hàng năm đạt hơn 100 tỷ đô la, đang bị quốc tế soi rọi về mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc và nghi ngờ rằng Bắc Kinh có thể sử dụng công nghệ của công ty này để làm gián điệp, điều mà Huawei phủ nhận. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Ba rằng Washington coi Liên minh châu Âu là ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực toàn cầu nhằm thuyết phục các đồng minh không mua thiết bị của Huawei cho các mạng di động thế hệ tiếp theo vì lo ngại gián điệp.
Tin tặc của tình báo Trung Quốc đã xâm nhập mạng lưới của công ty phần mềm Visma của Na Uy để đánh cắp bí mật từ các khách hàng của hãng này. Một giám đốc điều hành của Visma mô tả đó là một cuộc tấn công thảm khốc. Theo các nhà điều tra của công ty an ninh mạng Recorded Future, vụ tấn công là một phần trong những gì mà các nước phương Tây cho biết hồi tháng 12, là một chiến dịch tấn công mạng toàn cầu của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc để đánh cắp tài sản trí tuệ và các bí mật công ty. Hãng thông tấn Reuters nói rằng Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc không mở kênh liên lạc công khai, còn Bộ Ngoại giao thì không trả lời yêu cầu bình luận. Nhưng Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận mọi liên quan đến gián điệp trên mạng. Visma đã quyết định công bố vụ tấn công mạng này để cảnh báo về chiến dịch tấn công mạng mang tên Cloudhopper, nhắm mục tiêu vào các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ và phần mềm để tiếp cận khách hàng của họ. Các công ty mạng và chính phủ phương Tây đã cảnh báo về Cloudhopper nhiều lần kể từ năm 2017, nhưng không tiết lộ danh tính các công ty bị ảnh hưởng. Hồi tháng 12, Reuters loan tin rằng Hewlett Packard Enterprise Corporation và IBM là hai trong số các nạn nhân của chiến dịch Cloudhopper, và các quan chức phương Tây cho biết không chính thức rằng có nhiều nạn nhân hơn nữa. Vào thời điểm đó, IBM cho biết họ không có bằng chứng các dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp bị xâm phạm, và Hewlett Packard Enterprise cho biết họ không thể bình luận về chiến dịch Cloudhopper. Visma báo cáo doanh thu toàn cầu đạt 1,3 tỷ đô la trong năm ngoái. Hãng công nghệ này chuyên cung cấp các sản phẩm phần mềm kinh doanh cho hơn 900.000 công ty trên khắp Scandinavia và một số khu vực khác của châu Âu. Ông Espen Johansen, giám đốc đặc trách quản lý hoạt động và bảo mật của công ty, cho biết cuộc tấn công đã được phát hiện ngay sau khi tin tặc truy cập vào hệ thống của Visma, và ông tin chắc rằng mạng máy của khách hàng chưa bị xâm nhập.
Đài Loan xếp hạng 26, Trung Quốc hạng 180 trên 195 nước trong báo cáo về tự do của Freedom House. Trong báo cáo tự do trên thế giới năm 2019 của Freedom House, Đài Loan được đánh giá là tự do và xếp hạng thứ 26 về tự do trong số 195 quốc gia hay vùng lãnh thổ trong năm 2018. Trong khi đó, Trung Quốc xếp hạng thứ 180 và được coi là không có tự do. Trong phúc trình về tự do trên thế giới năm 2019 mang tựa đề Dân chủ lùi bước của Freedom House, tổ chức theo dõi tình trạng tự do dân chủ trên thế giới nói rằng trong năm 2018 vừa qua, nền dân chủ toàn cầu đã bị xói mòn và suy yếu liên tiếp trong 13 năm. Xu hướng đảo ngược dân chủ đã lan tới nhiều quốc gia ở tất cả mọi khu vực, từ các nền dân chủ lâu đời như Hoa Kỳ cho đến các chế độ độc tài lâu đời như Trung Quốc và Nga. Báo cáo của Freedom House nhận xét, những sự mất mát nói chung còn nông cạn so với những thành quả đã đạt được vào cuối thế kỷ 20. Tuy nhiên, mô hình cho thấy xu hướng dân chủ bị xói mòn một cách liên tục và rất đáng lo ngại. Nền dân chủ đang thoái lui. Vẫn theo phúc trình của Freedom House, trong số 195 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ được khảo sát, 86 nước, vùng lãnh thổ được đánh giá là tự do, 59 là tự do một phần và 50 không có tự do. Đài Loan đạt 93 điểm trên 100 về tự do, tương tự như năm trước đó 2017, đứng hạng 2 ở châu Á, chỉ sau Nhật Bản 96 điểm và đứng trước các nền dân chủ Tây Phương như Pháp 90 điểm, Ý 89 điểm và Hoa Kỳ 86 điểm. Đứng đầu đồng hạng về tự do là Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển. Cả ba đều đạt 100 điểm. Tiếp theo đó là Hà Lan 99 điểm, Canada 99 điểm, New Zealand 98 điểm, Uruguay 98 điểm, Úc 98 điểm, Luxembourg 98 điểm, Ireland 97 và Đan Mạch 97. Trung Quốc là một trong những nước có số điểm thấp nhất, với chỉ có 11 điểm, nước này bị xếp hạng 180, ngang hàng với Azerbaijan và Yemen. Phúc trình của Freedom House trích dẫn mối quan ngại về việc cá nhân hóa quyền lực tại Trung Quốc, trong khi quyền lực tập trung vào tay lãnh tụ của Đảng Cộng sản Tập Cận Bình. Và những cố gắng của Bắc Kinh nhằm đẩy 1 triệu người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ và nhiều người khác vào các trung tâm cải tạo tàn bạo, nơi có những thông tin đã bắt đầu xuất hiện về những cảnh tra tấn hết sức dã man và những cái chết trong khi bị giam giữ. Phúc trình của Freedom House còn cảnh báo về việc Trung Quốc xuất khẩu mô hình kiểm duyệt và giám sát Internet. Báo cáo này cảnh giác, khi mà mạng Internet đóng vai trò của một cộng đồng toàn cầu trên không gian ảo, và giữa lúc chi phí cho các hệ thống giám sát rất tinh vi tiếp tục giảm, ý định và khả năng của Bắc Kinh trong việc truyền bá các mô hình toàn trị có thể kiểm soát xã hội đặt ra nguy cơ lớn đối với nền dân chủ trên toàn thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 7 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin kính chúc quý vị một năm mới Kỷ Hợi an khang thịnh vượng.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.